Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ thưa anh, thì tôi vẫn có liên lạc với gia đình anh Phạm Duy Dũng và tôi được biết là anh Phạm Duy Dũng hiện nay từ khi bị bắt thì cái gia đình có thể tiếp tế nhưng mà chưa được gặp ạ. Thường thì vào những cái vụ án mà gọi là vụ án mà liên quan đến an ninh, họ gọi là liên quan đến an ninh quốc gia đấy anh, tiếp xúc với luật sư hoặc là được gặp gia đình sau khi đã kết thúc điều tra. Như vậy là anh Phạm Duy Dũng là có lệnh tạm giam 4 tháng thì sau đấy không biết là có tiếp tục gia hạn lệnh tạm giam hay không theo pháp luật nữa hay không. Nhưng hiện nay nó chỉ ở mức độ, tức là anh gia đình cũng luật sư cũng chưa được gặp và gia đình cũng chưa được gặp. Tôi vừa nói chuyện với mẹ anh Phạm Duy Dũng ngày hôm kia, tôi được biết là gia đình cũng cũng rất là tinh thần cũng rất là vững vàng và cũng cho đấy là một cái chuyện cũng không quá gì là sốc. Và đấy là một điều tất yếu mà khi một người dấn thân đấu tranh cho tự do dân chủ thì cái chuyện chấp nhận đấy là một cái lẽ đương nhiên, một cái sự đương nhiên mà phải đến.
Dạ vâng, chúng tôi có đọc bài của anh và chúng tôi rất ngưỡng phục một gia đình có 3 thế hệ mà không có xem chuyện anh Phạm Chí Dũng bị bắt vào trong nhà tù nhỏ như là một cái duyên cớ đem lại nỗi buồn cho gia đình. Trở lại với chuyện gần chỗ anh ở nhất là Đồng Tâm, thì thưa anh, sau vụ Đồng Tâm, dư luận tại Việt Nam nói chung và Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam có những cái phản ứng gì không thưa anh?
Thưa anh, thì sau vụ Đồng Tâm, xã hội dân sự Việt Nam, diễn đàn xã hội dân sự chỗ anh Nguyễn Quang Nga đã thảo một cái tuyên bố và nhiều tổ chức xã hội dân sự và nhiều cá nhân đã ký tên phản đối vụ Đồng Tâm. Ở trong đấy thì là có Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam cũng ký tên vào bản tuyên bố ấy. Và tôi cũng thấy là đây là một cái vụ hết sức bất thường, một cái vụ mà vô cùng rất đáng kinh ngạc. Nó phải nói rằng rất đáng kinh ngạc về cái vụ Đồng Tâm mà họ đã giết cụ Lê Đình Kình và đàn áp nhân dân Đồng Tâm cũng chỉ vì vấn đề là đấu tranh bình thường, đòi lại chủ quyền, đòi lại cái phản đối cái sự cái việc cướp đất của nhân dân Đồng Tâm, nhưng mà nó diễn ra một cách hết sức là thảm khốc như vậy, đáng thương đến như mức độ như vậy của chúng tôi, và nói chung dư luận như anh đã biết là vô cùng phẫn nộ trong cái vụ này.
Dạ vâng, trước khi anh Phạm Chí Dũng bị bắt thì anh có nói đến cái hiệp định tự do mậu dịch với Liên Âu và anh cũng cho rằng tại Việt Nam chưa có nhân quyền, chưa hầu đủ các điều kiện để ký kết. Và sau đó thì nhiều người cho rằng đó là lý do mà nhà cầm quyền đã bắt giữ anh. Thì hiện nay các dân biểu tại Liên Âu đã yêu cầu điều tra rõ về vụ Đồng Tâm. Thì anh nghĩ rằng các dân biểu tại Liên Âu có thể làm được gì trong vụ Đồng Tâm thưa anh?
Dạ, trong cái vụ Đồng Tâm thì tôi nghĩ rằng thế này. Phạm Duy Dũng bắt là có, trước đấy anh cũng nêu ý kiến là hoãn ký, chưa ký hiệp định vội Liên minh châu Âu và Việt Nam về hiệp định thương mại. Thì sau đấy có thể là trong cái vụ bắt của Phạm Duy Dũng đấy cũng là một trong những lý do để họ bắt giữ Phạm Duy Dũng. Vào thời điểm ấy thì tôi nghĩ rằng là cái hiệp định EFTA Việt Nam EU đấy, thì viện châu Âu họ cũng đã rất cân nhắc rồi. Và khi mà anh Dũng, Phạm Duy Dũng lên tiếng thì cũng là rất là phù hợp trong cái thời điểm ấy. Và bây giờ sau Phạm Duy Dũng thì vụ Đồng Tâm xảy ra, tôi nghĩ rằng về vấn đề EFTA đối với Việt Nam thì càng khó khăn hơn. Và tôi nghĩ rằng Liên minh châu Âu ấy càng không nên ký hiệp định EFTA, EFTA đối với Việt Nam vào thời điểm như thế này. Và tôi nghĩ rằng Nghị viện châu Âu họ sẽ rất cân nhắc và gần như là họ sẽ không thông qua, không thông qua cái hiệp định thương mại Việt Nam EU vào cái thời điểm này. Tôi thấy rằng là về Liên minh châu Âu họ hết sức ủng hộ phong trào dân chủ ở Việt Nam, cho nên là cái vấn đề nhân quyền ở Việt Nam là một điều kiện để cho họ có quyết định ký hiệp định này hay không. Và đặc biệt là vừa qua xảy ra vụ Đồng Tâm thì họ càng cân nhắc hơn, nếu như tôi không dám khẳng định là họ sẽ không ký nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái khả năng ấy rất cao.
Dạ vâng, chuyện đó thì có lẽ còn ở phía trước và khả năng thì đồng ý với anh là rất cao. Nhưng mà thưa anh, vụ đồng tâm xem như là đã qua rồi. Nhìn lại cái chuyện đồng tâm mà mang cả ngàn công an đến để ấn áp như vậy đó, theo anh thì thấy đó là một cái hành động có xứng đáng không thưa anh?
Dạ đương nhiên rồi. Cái việc mà đàn áp đồng tâm mà cử đến mà đưa đến cả một trung đoàn, và theo thông tin mới nhất mà tôi được biết là về phía nhà cầm quyền là họ đã thừa nhận là 2.000 quân cảnh sát cơ động về trấn áp đồng tâm, chỉ vì nói là cái chuyện là để vì danh nghĩa là để cưỡng chế đất đai, nhưng thực ra họ lại tấn công vào đồng tâm, bắt đi giết cụ Lê Đình Kình và bắt đi toàn bộ những người ở trong nhóm Đồng Thuận, và trong đó là con cháu của cụ Kình có 5 người. Cái đấy là một cái việc làm hết sức sai lầm và tôi nghĩ là không ai có thể chấp nhận nổi.
Dạ vâng, mọi người đều thấy rằng đó là một chuyện rất sai lầm, mà tại sao lại diễn biến ra được? Có lẽ là vì cấp dưới, hoặc là có cao hơn nữa là ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm, chứ còn như là Thủ tướng hoặc là Chủ tịch nước lại là một điều mà người ta thấy được cái hậu quả nó rất lớn lao và không xứng đáng như vậy, phải không anh?
Tôi nghĩ là họ rối, họ quẫn, và có thể là do họ cũng hiếu thắng nữa. Có nghĩa là họ không chịu thua dân, cho nên là họ tổ chức một cuộc tấn công của đồng tâm. Và riêng về cuộc tấn công đồng tâm, có một điều rất đáng buồn là hầu về cái động thái sau vụ đồng tâm thì hầu như là lại được sự thống nhất của Bộ Chính trị, của Bộ Công an, và những người cao nhất đã tỏ ra có lời có những cái tuyên bố hoặc có những động thái mà thể hiện là sự ủng hộ trong chuyện đồng tâm. Chẳng hạn như là ông Nguyễn Phú Trọng là đã ngay hôm sau thì đã tuyên ký tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhất cho 3 người cảnh sát đã thiệt mạng trong vụ đồng tâm. Ông Nguyễn Xuân Phúc thì ký bằng tổ chức quốc kỳ công cũng ngay sau đó, chỉ sau 1-2 ngày là ký bằng tổ quốc ghi công cho 3 người thiệt mạng ở đồng tâm, và có một số tuyên bố là phải xử lý nghiêm những người chống đối đồng tâm. Đấy là một điều hết sức là ngạc nhiên, và gần như là trong cái vụ đồng tâm như vậy là sẽ có được sự thống nhất ủng hộ của từ ông Nguyễn Phú Trọng đến ông Nguyễn Xuân Phúc, và ông Tô Lâm thì đương nhiên rồi. Quân của Tô Lâm điều quân về đến thì là đương nhiên là đã đành rồi.
Dạ vâng, có nhiều người cho rằng vụ này người được lợi nhất là ông Chủ tịch Hội đồng thành phố là ông Nguyễn Đức Chung, tại vì ông Nguyễn Đức Chung đã từng phải muối mặt mà ký kết với người dân đồng tâm, thì đây nay là một lúc để ông được sửa mặt không thưa anh?
Vâng, tôi cũng có một cái nhận xét như vậy, cái người được lợi nhất là Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch thành phố Hà Nội. Còn cái vụ mà sau cái vụ mà ông Nguyễn Đức Chung mà về đồng tâm thì và ký thỏa thuận với bà con đồng tâm và điểm chỉ nữa, sau này ông lại chối, ông chối bay đi gọi cho cụ Kình, ông chối bay tôi rằng là tôi ký nhưng mà tôi không có dấu má, thì là cái này dư luận công luận là đã phản đối rất là nhiều rồi. Và vì vậy cho nên là trong cái vụ này có lẽ rằng là cái lợi nhất theo tôi là Nguyễn Đức Chung.
Kính thưa diễn giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, là chủ tịch và tổng giám đốc PPSOS. Lần đầu tiên là thay mặt quý khán giả xin kính chào tiến sĩ Thắng ạ. Dạ.
Dạ vâng, xin chào anh Phan Bách và tất cả quý khán giả thân mến.
Dạ vâng, thưa anh, dạ vâng thưa ông, vụ đồng tâm đã nổ ra tại Việt Nam, nhưng mà cái hậu quả của nó là có nhiều người trong nước đã và ngoài nước đã góp tiền để giúp đỡ cho gia đình của cụ Lê Đình Kình. Thì vụ này mới nhất là công an đã ngăn chặn, phong tỏa cái chương mục tại Vietcombank. Thì thưa anh, sự kiện này anh nghĩ thế nào ạ?
À vâng, trước hết đây là một cái việc làm hết sức là phi pháp và cũng phi nhân tính. Phi pháp là tự vì nó không có một cái lệnh tòa cũng như là cái quyết định của Viện Kiểm sát rằng đây là một cái vụ khủng bố, để rồi có cái biện pháp là giữ lại tài sản để mà điều tra. Tuy nhiên, Bộ Công an đã công bố là cái quyết định của họ dựa trên cái cáo buộc rằng đây là một trường hợp khủng bố, nhưng mà không có một cơ sở pháp lý nào hết, nó không theo một trình tự pháp lý thông thường của ngay trong cái khung luật Việt Nam. Và đây là một cuộc việc làm hết sức là cẩu thả, dựng chuyện lên, nó thiếu nhân tính là sự, vì đây là một cái cuộc gây quỹ chuyển phúng điếu cho tang gia, bất luận rằng cái người chết đi có tội tình gì hay không, phải trái ra làm sao thì vẫn phải để cho tang gia được quyền nhận chuyển phúng điếu. Đó là cái truyền thống của người Việt chúng ta. Thì đó là về khía cạnh ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì người tiêu thụ, tức là cái thân chủ của Vietcombank mà mở cái tài khoản, hoặc là những cái người mà đã chuyển tiền từ những nơi khác đến Vietcombank cũng vẫn là những người tiêu thụ cái dịch vụ của Vietcombank, thì họ có quyền khiếu nại, họ có quyền khởi tố dân sự, vân vân. Đó là cái việc làm trong nước. Còn chúng tôi thì từ hải ngoại, chúng tôi theo dõi Vietcombank nhiều năm nay, bởi vì Vietcombank cũng dính líu tới một số cái vụ mà cưỡng chế đất đai, như là Con Dầu chẳng hạn. Ít ai biết rằng Vietcombank đã đóng góp, đã không phải đóng góp mà đã góp vốn 10 triệu Mỹ Kim cho cái vấn đề khai thác cái khu đất của giáo sư Con Dầu trước đây. Thành ra chúng tôi có nghiên cứu để làm sao đưa Vietcombank ra tòa án Hoa Kỳ. Nhưng mà trước đây Vietcombank không hoạt động chính thức ở Hoa Kỳ, nhưng mà đến gần đây, tức là tháng 11 rồi, thì một cái văn phòng chi nhánh đại diện cho Vietcombank đã được sắp hoạt động và bắt đầu mở cửa khai trương hoạt động ở tại thành phố New York của Hoa Kỳ. Thì ra đây là một cái diễn tiến tôi nghĩ rằng rất là lý thú để chúng ta khai thác luật pháp Hoa Kỳ nhắm vào Vietcombank trong cái vụ mà họ đã khóa cái tài khoản phúng điếu cho cụ Lê Đình Kình ở Đồng Tâm.
Dạ vâng, những gì anh nói thì rất đúng trong tiến trình về luật pháp tại bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Thì thưa anh, thường thường thì cũng phải có một cái án tòa thì xác nhận đó là một vụ khủng bố hay thế nào đó, và hậu quả là công an thi hành cái án tòa đó. Nhưng mà thưa anh, ở đây thì tại Việt Nam thì công an họ đã tự xưng là họ là luật, họ tự đặt luật ra cho mình, thì trong nước không, hầu như không ai dám đặt vấn đề với nhà cầm quyền cả. Và cũng có những người, những thân chủ của Vietcombank đã khiếu nại vì tự nhiên thấy cái chương mục của họ bị phong tỏa. Thì thưa anh, trong nước thì giải quyết hầu như bế tắc, còn ở ngoài thì làm được những gì thưa anh?
À vâng, thực sự trong nước cũng không bế tắc đâu, bởi vì hiện nay thì là cái luật pháp Việt Nam thì nó cũng đã tương đối rõ ràng hơn trước đây. Không những vậy, cái hệ thống ngân hàng Việt Nam nếu mà làm những cái điều sằng bậy đấy thì quốc tế rất dễ để họ chú ý, bởi đây là vấn đề thương mại mà. Các nhà đầu tư này kia ngoại quốc thì họ cũng sẽ rất là quan tâm. Cái thứ hai nữa, nếu mà phối hợp được các cái vụ kiện, những cái biện pháp về pháp lý ở Việt Nam với lại những cái cuộc vận động quốc tế và sử dụng pháp lý ở ngoài Việt Nam đó, chúng tôi nghĩ rằng nó có cái tính bổ trợ cho nhau. Chúng tôi lấy một vài cái ví dụ, chẳng hạn như đối với Vietcombank, nếu như mà có những thân chủ là người ở tại Hoa Kỳ, họ đã sử dụng cái dịch vụ của Vietcombank, họ đã chuyển tiền qua cái tài khoản, đến cái tài khoản phúng điếu cho cụ Kình. Nếu như họ lên tiếng lúc này yêu cầu Vietcombank phải trả lại, hoàn trả lại cho họ những khoản tiền ấy mà Vietcombank không giải quyết thỏa đáng, thì họ có quyền thứ nhất là yêu cầu cái ngân hàng liên bang Hoa Kỳ, tiếng Anh là Federal Reserve, xét lại cái việc cho phép cái văn phòng đại diện của Vietcombank hoạt động ở New York. Bởi vì một cái điều kiện để mà cái văn phòng này được hoạt động, nó được phép hoạt động là phải tuân thủ những cái luật pháp của Hoa Kỳ. Và luật pháp của Hoa Kỳ chẳng hạn, nó có một cái điều luật rất rõ ràng là khi mà một dịch vụ mà chuyển tiền thì không được giữ tiền của thân chủ quá lâu, tức là quá 24 tiếng đồng hồ. Trong khi đó cái tiền của những người ở Mỹ mà chuyển đến Vietcombank, cái tài khoản của cụ Kình đó, để giúp mà phung đấu cụ Kình đó, thì đã bị giam mấy ngày nay rồi. Thì cái đó là vi phạm trắng trợn, do đó có quyền yêu cầu ngân hàng liên bang Hoa Kỳ điều tra và áp lực Việt Nam, Vietcombank phải giải quyết ngay, nếu không thì có thể là sẽ bị đình chỉ hoạt động ở tại New York. Thứ hai, chính những cái thân chủ đó, những người tiêu thụ đó có quyền kiện Vietcombank ra tòa. Trước đây thì khó, bởi vì Vietcombank không hoạt động, họ nói rằng chúng tôi không hoạt động chính thức ở tại Hoa Kỳ. Nhưng mà bây giờ họ có văn phòng đại diện chính thức tại Hoa Kỳ rồi, thành ra Vietcombank không trốn thoát được cái việc mà ra tòa án của Hoa Kỳ. Thành ra đó là hai cái việc mà những thân chủ nếu có đã chuyển tiền đến cái tài khoản phúng điếu cụ Lê Đình Kình có thể sử dụng được đối phó với lại Vietcombank. Một cái biện pháp khác nữa, nó không theo con pháp lý, chúng tôi để ý thấy trong nước đang có cái phong trào kêu gọi là tẩy chay rút tiền ra khỏi Vietcombank. Thì chúng tôi có điều tra thì biết rằng là Vietcombank đã mở từ chục năm nay rồi, gần chục năm nay rồi, một cái dịch vụ chuyển tiền. Bởi vì cái lượng kiều hối từ Hoa Kỳ gửi Việt Nam rất cao, nhiều tỷ một năm, thành ra Vietcombank đã mở ra một chuỗi những cái văn phòng dịch vụ chuyển tiền. Họ lấy cái tên ít ai truy ra được tung tích là VCB, tức là Vietcombank rất tắt money. Nhưng mà khi mà mở văn phòng đại lý đó, thì họ không cả dùng cái chữ VCB money nữa, mà họ lại dùng cái tên là tín nghĩa Money Exchanger, TN Money X. Thành ra đăng họ trương bảng lên là tín nghĩa, dịch vụ chuyển tiền tín nghĩa, thì ai mà có thể truy ra được rằng đó chính là Vietcombank. Do đó nếu như mà có một cái chiến dịch mà tẩy chay Vietcombank ở trong nước thì biết đâu ở hải ngoại những người Mỹ gốc Việt cũng có thể tham gia cái cuộc tẩy chay đó bằng cách là chuyển tiền qua những cái dịch vụ chuyển tiền khác, thay vì chuyển tiền qua cái tín nghĩa, các cái văn phòng đại lý mang tên là tín nghĩa ra.
Dạ vâng, dạ, thưa ông, trong cái vấn đề này thì vai trò của PPSOS có thể giúp đỡ được những gì thưa anh?
À vâng, chúng tôi có thể giúp được trong cái việc thứ nhất là chúng tôi đưa ra, đặt ra cho mọi người thấy được cái hướng đi mà chúng ta có thể khai thác được trong cái tư cách là người dân ở Hoa Kỳ. Có thể là công dân hoặc là chỉ là thường trú nhân vẫn có quyền yêu cầu ngân hàng liên bang Hoa Kỳ can thiệp. Cách thứ hai như chúng tôi trình bày, có thể sử dụng được cái con đường tư pháp của Hoa Kỳ để kiện ra tòa. Và cái thứ ba đó, là có thể tham gia chiến dịch tẩy chay. BPSS có thể giúp gặp hồ sơ để chuyển đến cho Federal Reserve, tức là ngân hàng liên bang, hộ cho những thân chủ mà người là người Mỹ, công dân Mỹ hoặc là thường trú nhân ở tại Hoa Kỳ. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng giúp ngay cả những thân chủ trong nước của Vietcombank hoặc là những người mở cái tài khoản Vietcombank ở trong nước mà hiện giờ đang bị đóng băng đó, đang bị phong tỏa đó, bởi vì cái luật của Hoa Kỳ nó rất rõ ràng, văn phòng đại diện của Vietcombank được phép hoạt động ở tại New York khi mà bảo đảm được, cam kết được với lại ngân hàng liên bang Hoa Kỳ rằng có một cái thể thức rõ rệt, công minh để mà giải quyết các khiếu nại của thân chủ ở Việt Nam. Vietcombank đã hứa như vậy. Tuy nhiên qua cái vụ vừa rồi, khi mà Vietcombank đóng băng cái tài khoản không điếu cho cụ Kình, thì rõ ràng là Vietcombank đã vi phạm, đã không giải quyết được một cách thỏa đáng những cái sự than phiền của thân chủ khi sử dụng cái dịch vụ ngân hàng Vietcombank ở Việt Nam. Thành ra ngay người Việt Nam vẫn có thể báo cáo với lại ngân hàng liên bang Hoa Kỳ để họ xem xét lại cái giấy phép cho phép văn phòng đại diện Vietcombank hoạt động ở tại Hoa Kỳ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.